đầu chương trình phát thanh này. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn thiếu nhi Công giáo tiến hành Italia. Sáng thứ Hai, 19 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến phái đoàn 44 em thiếu nhi đại diện cho hàng trăm ngàn thành viên lớn nhỏ của phong trào Công giáo tiến hành Italia đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh. Sau khi nồng nhiệt cảm ơn các em, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề suy tư năm nay của các thiếu nhi Công giáo tiến hành Italia là lời người ta nói với anh mù Bartimeo trong phúc âm. Hãy đứng dậy, người đang gọi anh đó. Đức Thánh Cha mời gọi các em hãy thực thi lời này trong các hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Từ lời đánh thức của cha mẹ các em ban sáng, cho đến ơn gọi của bí tích rửa tội, trước lễ lần đầu, và ơn gọi dấn thân trong đời sống linh mục, tu sĩ sau này. Đức Thánh Cha nói rằng, các thiếu nhi nam nữ Công giáo tiến hành thân mến, các con hãy quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi các con sống tình bạn với Ngài. Ngài không bao giờ làm các con thất vọng. Chúa có thể gọi các con trở thành một món quà yêu thương cho một người khác để lập gia đình, hoặc gọi các con biến cuộc sống của mình thành một sự dâng hiến cho Chúa và cho tha nhân, như linh mục, tu sĩ, hoặc như thừa sai nam nữ. Các con hãy can đảm đáp lại tiếng Chúa như các con đã nói. Hãy hướng lên cao, và các con sẽ hạnh phúc về điều đó suốt đời. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các em thiếu nhi Công giáo tiến hành, cũng hãy chuyển lời mời gọi của Chúa Giêsu cho các bạn đồng lứa của mình, để họ cũng trở thành những người bạn của Chúa. Tin Đề Chung Năm Hàn. Các giám mục Hàn Quốc lo ngại về tình hình của Hàn Quốc, nhưng cũng hy vọng một hướng đi mới sau cái chết của ông Kim Jong-il. Cũng nên nhắc lại, hôm 17 tháng 12 vừa qua, ông Kim Jong-il, nhà độc tài đứng đầu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đã qua đời ở tuổi 69 vì một cơn nhồi máu cơ tim nghiêm trọng trong một chuyến thị sát bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng sau 27 năm độc tài cai trị Bắc Hàn. Ngày sau sự ra đi đột ngột của ông Kim Jong-il, rất nhiều nguồn tin cho rằng Kim Jong-un, con trai út của ông Kim Jong-il, được cho là sẽ kế nhiệm cha mình để lãnh đạo đất nước. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Asia News, đức cha Lazarus Yu Hyung-sik, giám mục giáo phận Daejeong và là chủ tịch ủy ban giám mục về chăm sóc người di cư đã nói rằng, cái chết của nhà độc tài Kim Jong-il của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dẫn đến những xáo trộn lớn, nhất là cuộc đụng độ bên trong chế độ giữa đảng và quân đội. Chúng ta cần cầu nguyện cho hòa bình tại Triều Tiên và thế giới, và dùng mùa Giáng sinh để sống tỉnh thức, đồng thời rộng mở bàn tay với anh chị em ở Bắc Triều Tiên. Đức Cha Du là người chịu trách nhiệm cho các chương trình giúp đỡ người tị nạn Bắc Triều Tiên hội nhập. Ngài nói rằng sẽ có rất nhiều xáo trộn ở phần Bắc bán đảo Triều Tiên. Con trai nhà độc tài và là nhân vật thừa kế được chỉ định chỉ mới 28 tuổi và thiếu kinh nghiệm để dẫn dắt đất nước trong mối quan hệ với Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc. Tôi hy vọng và cầu nguyện để các bên không ai hành động cách vội vã. Đây cũng có thể là một cơ hội để đối thoại. Về vấn đề này, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục về chăm sóc người di cư tại Hàn Quốc cũng nói rằng, trong nội bộ Hàn Quốc cũng xảy ra nhiều tranh luận sau cái chết của ông Kim Jong-il. Ngài cho biết, phe đối lập ở Hàn Quốc kêu gọi chính phủ gửi một phái đoàn chính thức dự tang lễ của Chủ tịch Kim Jong-il, nhưng chính phủ vẫn đang suy nghĩ và cân nhắc về lời đề nghị này. Tôi nghĩ rằng việc này nên được thực hiện để Bình Nhưỡng hiểu rằng chúng tôi muốn hòa bình và đối thoại. Theo Đức Cha Du, có thể sẽ nổ ra xung đột nghiêm trọng tại Bắc Triều Tiên giữa đảng vốn nằm trong tay của người em chủ tịch Kim Jong-il và quân đội dưới quyền chỉ huy của Kim Jong-un, nhân vật được cho là sẽ kế thừa ông Kim Jong-il. Trong tình hình như vậy, người dân sẽ trả giá và nhiều người sẽ tiếp tục chết đói. Ngài nói, phần chúng tôi cố gắng hết sức mình để gửi thêm viện trợ nhân đạo và ngăn ngừa có thêm nhiều người chết vì tình hình này. Đúng là còn quá sớm để nói những gì có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện và nỗ lực kiến tạo hòa bình. Trong khi đó, Đại sứ Hàn Quốc tại Roma bên cạnh Tòa Thánh, ông Thomas Hong Sung Han, đã bày tỏ suy nghĩ cá nhân của ông về cái chết của Chủ tịch Kim Jong-il. Ông nói với hãng tin Asian News rằng, tôi hy vọng cái chết của nhà độc tài Kim Jong-il sẽ mở ra một cơ hội cho hòa bình. Miền Nam và miền Bắc đang trải qua thời điểm quan trọng về quan điểm kinh tế. Chúng tôi cần hòa bình. Tôi hy vọng rằng sự ra đi này sẽ mang lại các khả năng tốt hơn so với quá khứ. Trong một diễn biến khác, khi trả lời phỏng vấn cho hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC, Đức cha Peter Kahn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn, đã cầu chúc anh chị em Bắc Hàn chọn lấy con đường đối thoại, hòa bình và hòa giải, mau tiến đến sự thống nhất đất nước, vốn đã bị phân rẽ từ năm 1953 đến nay. Đức cha Peter Kahn, với một giáo phận Jeju, nhìn nhận rằng mình không có những thông tin chính xác về tình hình chính trị Bắc Hàn, nhưng ngài dự đoán Bắc Hàn sẽ có thời gian chuyển tiếp trước khi đạt đến sự ổn định, xét vì tuổi trẻ của vị lãnh đạo mới, tướng Kim Jong-un, chưa có kinh nghiệm chính trị. Cũng nên nói rằng, ngay sau khi lãnh tụ Kim Jong-il ra đi, thì bán đảo Triều Tiên và các quốc gia vùng phụ cận được đặt trong tình trạng báo động. Chính phủ Hoa Kỳ ra thông báo xác định chính sách ủng hộ sự ổn định tại bán đảo Triều Tiên, bên cạnh những đồng minh của mình là Nam Hàn và Nhật Bản. Đồng thời cũng được biết rằng nhà nước Bắc Triều Tiên sẽ cử hành quốc tang và toàn quốc Bắc Hàn sẽ để tang trong vòng 12 ngày. Cũng sẽ không có một phái đoàn nước ngoài nào được phép tham dự lễ đặt linh cữu vào mộ đài gia đình, vinh quang của dòng họ Kim. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tỏ tình liên đới với các nạn nhân bạo lụt tại Philippines. Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật 18 tháng 12 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã dâng lời cầu nguyện và tỏ tình liên đới với dân chúng bị bạo lụt tại Philippines hôm 17 tháng 12 vừa qua, làm cho cả ngàn người thiệt mạng. Ngài nói, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với dân chúng bị bão dữ dội tại Philippines. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, phần lớn là các trẻ em, những người không còn gia cư và đông đảo những người bị mất tích. Được biết, các tổ chức từ thiện Công giáo tại Phi đã khẩn cấp kêu gọi cứu trợ các nạn nhân bão Washi ở mạng bắc đảo Mindanao. Hàng ngàn người đang phải tạm trú trong các trại tị nạn, phần lớn là phụ nữ và trẻ em đang chịu đói lạnh. Trong đêm thứ Bảy, rạng ngày Chủ nhật 18 tháng 12 vừa qua, bão Washi với vận tốc hơn 100 cây số một giờ đã thổi qua và tàn phá 4 tỉnh ở Mindanao. Các ngàn nạn nhân bị thiệt mạng, hàng trăm ngàn nhà bị phá hủy hoặc hư hại. Chính quyền cho biết con số nạn nhân còn gia tăng và đã huy động khoảng 20.000 binh sĩ để tìm kiếm những người bị mất tích và cứu trợ tại những vùng bị lụt, đồng thời tìm cách tái lập điện nước cho các khu vực dân cư. Tin Nigeria, Phi Châu. Hiệp hội Kitô về sức khỏe lên tiếng báo động về dịch bệnh SIDA. Một bản tin do hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ phát đi hôm 20 tháng 12 vừa qua cho biết rằng, tại Nigeria mỗi ngày có khoảng 2.000 người chết vì bệnh SIDA. Trước tình hình này, Mục sư David Omoboke, người đang làm việc cho Hiệp hội Kitô về sức khỏe tại Nigeria, đã lên tiếng kêu gọi chính phủ và những vị hảo tâm hãy chung sức đối diện và giải quyết hoàn cảnh đau thương của những anh chị em bị nhiễm HIV. lên tiếng trong cuộc tọa đàm quy tụ những đại diện của chính quyền liên bang Nigeria và những vị đại diện của 32 bang hồi tuần qua tại Makurdi, thủ phủ của bang Benue. Mục sư David cho biết các cơ sở y tế của những cộng đoàn Kitô sẵn sàng cộng tác trong việc chăm sóc cho những anh chị em bị lây nhiễm HIV, nhất là những ai sinh sống tại các vùng thôn quê. Được biết, Hiệp hội Kitô về sức khỏe đã được thiết lập năm 1973 do sự cộng tác chung của Hội đồng Giám mục Nigeria, Hội đồng Kitô Nigeria và Hội Y tế Kitô miền Bắc Nigeria. Tôn chỉ hoạt động của Hiệp hội là đến phục vụ cho những anh chị em bị loại trừ ra ngoài lề xã hội, không được hưởng bất cứ dịch vụ y tế nào. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên tiếng cảnh báo hôn nhân và sự ổn định gia đình đang bị tấn công bởi tinh thần trần tục hóa. Hôm 17 tháng 12 vừa qua, khi tiếp kiến các vị giám mục Tân Tây Lan và vùng Thái Bình Dương về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận định rằng tinh thần trần tục hóa đang gây hại cho bản chất thiên thánh của hôn nhân Kitô và cho sự ổn định của gia đình. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài ý thức rõ ràng những thách thức của đời sống Kitô và của tinh thần trần tục đang ảnh hưởng mạnh trên việc hiểu biết và trên việc thực hành đức tin Công giáo. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, công cuộc rao giảng tin mừng không phải là điều gì trừu tượng. Ngài giải thích như sau, bởi vì đức tin Kitô được xây trên đấng là ngôi lời nhập thể, là Chúa Giêsu Kitô, nên công cuộc rao giảng tin mừng không phải là một quan niệm trừu tượng, nhưng là sự phục hưng đời sống Kitô đích thực, dựa trên những giáo huấn của giáo hội. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Tân Tây Lan và vùng Thái Bình Dương hãy chủ động trong việc hình thành sự phục hưng Kitô này trong hoàn cảnh cụ thể của đất nước và của những dân tộc mà các ngài phục vụ. Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết củng cố những tương quan hữu hình của sự hiệp thông giáo hội, sao cho các tín hữu có thể noi gương sống bác ái của các giám mục và trở thành những sứ giả của Chúa Kitô trong giáo hội và trong xã hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi dùng dịp này để nói với anh em về Tân Phúc Âm Hóa. Tôi rất quan tâm đến năm đức tin mới được công bố. Năm này nhằm đem lại một động lực mới cho sứ vụ của toàn thể giáo hội để dẫn đưa con người ra khỏi miền hoang dại của mình. Ước mong thời gian ân huệ này trở nên nguồn cảm hứng cho anh em liên kết với toàn thể giáo hội trong những nỗ lực Tân Phúc Âm Hóa không ngừng. Vì mặc dù anh em ở rải rác tại nhiều hòn đảo và chúng ta xa cách nhau, nhưng chúng ta cùng tuyên xưng một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa và là Cha của tất cả chúng ta. Tin Phan Thiết, Việt Nam. Đêm thánh nhạc mừng Chúa Giáng Sinh tại giáo phận Phan Thiết. Theo truyền thống hàng năm, hôm 18 tháng 12 vừa qua, tại nhà thờ Kim Ngọc, ban thánh nhạc Phan Thiết tổ chức ngày đại hội thánh nhạc giáo phận đón mừng Chúa Giáng Sinh. Chương trình đêm thánh nhạc đã có hơn 1.000 ca trưởng, ca viên của các ca đoàn thuộc năm giáo hạt tham dự. Đặc biệt, hiện diện trong ngày đại hội thánh nhạc còn có cha hạt trưởng hạt Hàm Thuận Nam, cha tổng đại diện Joan Bautista Hoàng Văn Khanh, cha Andre Đỗ Xuân Quế, quý cha đặc trách thánh nhạc các giáo hạt trong giáo phận Phan Thiết. Trong lời chào mừng, cha tổng đại diện Joan Bautista mời gọi các ca viên sống ơn gọi phục vụ bằng đời sống tốt lành thánh thiện, cùng với lời hát của mình, giúp nâng tâm hồn cộng đoàn phụng vụ lên với Chúa. Hát hay là cầu nguyện hai lần, nhờ kết hợp đời sống tốt lành và lời ca thánh thiện. Ngài cũng đề nghị ban thánh nhạc giáo phận cần phải có một thống nhất chung về tài liệu thánh nhạc, như sách hát cộng đoàn của giáo phận, tổ chức các lớp ca trưởng, lớp điểm đàn tại các giáo hạt, thành lập ca đoàn giáo hạt giáo phận để hát vào những dịp lễ lớn và tạo nhiều buổi họp mặt giao lưu giữa các ca đoàn để tăng cường học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thánh nhạc cho các ca viên. Kế đến, linh mục nhạc sĩ Andre Đỗ Xuân Quế dòng Đa Minh thuyết trình đề tài đàn hát trong nhà thờ. Cha nhấn mạnh rằng đàn hát là điều cần thiết và hữu ích trong phụng vụ. Phụng vụ là việc kính thờ công khai và công cộng mà Đấng Cứu Chuộc chúng ta, Đức Giêsu Kitô, dâng lên Chúa Cha với tư cách là thủ lãnh giáo hội và của giáo hội, dâng lên Đấng lãnh đạo mình với tư cách là dân Thiên Chúa. Phụng vụ là việc kính thờ trọn vẹn có toàn thể thân mình mầu nhiệm Đức Kitô, dâng lên Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong công việc thờ phượng này, thánh nhạc đóng một vai trò quan trọng vì là thành phần hoàn chỉnh của phụng vụ. Hát trong nhà thờ liên hệ trực tiếp đến cộng đoàn và ca đoàn. Ca đoàn hát và cộng đoàn cũng hát. Vậy hai bên phải ca hát thế nào cho đúng phụng vụ và hợp với chức năng của thánh nhạc là tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu? Chức năng và nhiệm vụ của thánh nhạc là như thế, nên ca đoàn và cộng đoàn phải đầu tư công sức và sự chú ý để làm tròn công tác của mình. Sau đó, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận, cũng đến nói chuyện và trả lời những thao thức của các tham dự viên và cùng cộng đoàn chầu phép lành tạ ơn. Được biết số người đến tham dự đêm nhạc, đêm an bình lên tới 2.000, kể cả các anh chị em không tôn giáo. Đêm nhạc đã để lại trong lòng mọi người sự bình an của tình yêu Chúa Giáng sinh, quyện với không khí Noel đang tràn ngập bên ngoài đường phố. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày hòa bình thế giới, ngày 1 tháng Giêng năm 2012, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin được đọc tiếp nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto 16 nhân ngày hòa bình thế giới. Giáo dục về sự thật và tự do. Thánh Augustino từng tự hỏi, linh hồn mong ước điều gì thiết tha hơn cả chân lý? Diện mạo nhân văn của một xã hội tùy thuộc rất nhiều vào sự đóng góp của giáo dục nhằm giữ cho đòi hỏi mãnh liệt ấy được còn mãi. Thật vậy, giáo dục liên quan đến việc đào luyện con người về mọi mặt, gồm cả chiều kích tinh thần và đạo đức, hướng đến mục đích tối hậu của con người và thiện ích xã hội mà con người là thành phần. Vì vậy, để giáo dục về sự thật, trước hết cần biết con người là ai và nhận biết bản tính con người. Khi chiêm ngắm thực tại quanh mình, tác giả Thánh Vịnh đã suy tư, ngắm trời cao do tay Chúa tác tạo, vầng trăng và những vì sao Chúa đã xếp đặt, con người là gì để Chúa nghĩ đến, phàm nhân là ai khiến Chúa phải bận lòng. Đây là câu hỏi căn bản cần được đặt ra, con người là ai? Con người là một thực thể mang trong trái tim niềm khát khao vô biên, khát khao sự thật. Không phải sự thật manh muốn, mà là sự thật có thể giải thích ý nghĩa của sự sống. Bởi vì con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa và được giống Thiên Chúa. Vậy, việc nhận biết với lòng biết ơn Chúa đã ban ơn vô giá là sự sống sẽ giúp khám phá chính phẩm giá sâu xa của mình và tính bất khả xâm phạm của mỗi người. Vì lẽ đó, đầu tiên là phải giáo dục việc học biết nhận ra nơi con người có hình ảnh của Đấng tạo hóa, và vì thế phải hết sức tôn trọng mọi con người và giúp người khác sống sao cho hợp với phẩm giá rất cao quý này. Không bao giờ được quên rằng sự phát triển con người đích thực chỉ có thể liên quan duy nhất đến tính toàn vẹn của con người trong mọi chiều kích của con người. Trong đó có chiều kích siêu việt, và con người không thể bị hy sinh để đạt một lợi ích riêng biệt, dù là lợi ích kinh tế hay xã hội, cá nhân hay tập thể. Chỉ nhờ mối liên hệ của mình với Thiên Chúa, con người mới hiểu ý nghĩa tự do của mình. Đó chính là nhiệm vụ của giáo dục trong việc đào luyện sự tự do đích thực. Tự do không phải là không bị những mối liên hệ ràng buộc, hoặc là sự lên ngôi của thứ tự do chỉ ý chí. Tự do không phải là cái tôi được tuyệt đối hóa. Người cho mình là tuyệt đối, không lệ thuộc một điều gì hoặc một ai, có thể làm gì tùy thích. Người ấy cuối cùng sẽ mâu thuẫn với sự thật về chính mình và mất hết tự do. Trái lại, con người là một cụ thể có tương quan, sống trong tương quan với những người khác, và nhất là với Chúa. Không thể đạt đến tự do đích thực nếu xa lìa Thiên Chúa. Tự do là một giá trị quý báu nhưng mong manh, dễ bị hiểu sai và bị lạm dụng. Ngày nay, một trở ngại đe dọa đối với công trình giáo dục là sự có mặt của chủ nghĩa tương đối tràn ngập trong xã hội và trong nền văn hóa của chúng ta. Chủ nghĩa tương đối không thừa nhận bất cứ điều gì mang ý nghĩa quyết định, chỉ còn lại chuẩn mực tối hậu là cái tôi của chính mình với những ý muốn của nó. Và dưới vỏ bọc của tự do, cái tôi trở thành nhà tù của mỗi người, người nọ xa lìa khỏi người kia, giam con người trong cái tôi của chính mình. Trong một giảng quan như chủ nghĩa tương đối, không thể có một nền giáo dục thực sự. Quả thật, khi không có ánh quan chân lý, sớm hay muộn, mọi người cũng sẽ phải hoài nghi về sự tốt lành của chính cuộc sống và những mối quan hệ tạo nên cuộc sống, hoài nghi về giá trị của việc mình dấn thân xây dựng một việc chung nào đó cùng với tha nhân. Để sử dụng tự do của mình, con người phải vượt qua nhãn giới của chủ nghĩa tương đối và nhìn nhận sự thật về chính mình, sự thật về sự thiện và ác. Lắng sâu vào lương tâm, con người nhận thấy có một lề luật không do mình đặt ra, nhưng phải tuân theo. Luật ấy cất lên lời gọi, kêu gọi con người yêu thương, làm điều lành, tránh điều ác, có trách nhiệm làm điều thiện, cũng như chịu trách nhiệm khi làm điều ác. Vì thế, việc sử dụng tự do có mối liên hệ sâu xa với luân lý tự nhiên, vốn mang tính phổ quát. Luật ấy nói lên phẩm giá của mỗi người, đặt nền tảng cho các quyền và nghĩa vụ cơ bản của con người, và vì thế, xét cho cùng, đặt nền tảng cho việc con người chung sống trong công lý và hòa bình. Vậy, việc sử dụng đúng đắn sự tự do là trung tâm cho việc thúc đẩy nền công lý và hòa bình, đòi phải tôn trọng chính mình và tha nhân, dù tha nhân có cách thể hiện và lối sống khác mình. Thái độ này phát sinh những yếu tố, mà nếu không có những yếu tố này, thì hòa bình và công lý chỉ còn là những lời trống rỗng. Tin nhau, khả năng đối thoại mang tính xây dựng, biết tha thứ, nhiều khi chỉ muốn mình được tha, nhưng lại khó tha thứ người khác. Đáp ái đối với nhau, đồng cảm với những người yếu đuối nhất, cũng như sẵn sàng hy sinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần thứ hai, sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhân ngày hòa bình thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nội dung của sứ điệp trong một thời sự ngày mai. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cuộc gặp gỡ phải nói là lịch sử đã diễn ra trong vài ngày qua khi ba giám mục tiên khởi Việt Nam là Đức cha Domenico Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá giáo phận Orange, Hoa Kỳ, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, giáo phận Toronto, Canada và Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, giáo phận Melbourne, Úc Châu đã có một cuộc họp mặt thân hữu để chia sẻ kinh nghiệm về một số vấn đề quan trọng liên quan tới mục vụ, tôn giáo, xã hội, giáo dục và nhận định tình hình về giáo hội và quê hương Việt Nam. Trong dịp này, Linh Mục Doan Trần Công Nghị, Giám đốc Việt Catholic, đã có một cuộc phỏng vấn với ba vị giám mục Việt Nam tiên khởi tại hải ngoại về vấn đề nhân quyền, và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Chúng tôi xin phép được trực tiếp gửi tới quý vị và các bạn cuộc trao đổi này trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay.
Kính thưa quý vị khán thính giả, ngày hôm nay do sáng kiến của đức cha Mai Thanh Lương là giám mục tiên khởi của Việt Nam tại hải ngoại và là giám mục tiên khởi Việt Nam ở Hoa Kỳ, ngài cũng có sáng kiến để mời hai đức giám mục đức cha Vincent Nguyễn Văn Long và đức cha Vincent Nguyễn Văn Hiếu, một ngài từ bên Canada, một ngài từ bãi Úc Châu, cũng như đức ông Trịnh Minh Chí về đây cùng với liên đoàn để hội họp. Để thưa đức cha, thì ai nghe đến cuộc hội họp này thì cũng rất là hứng khởi. Vậy thì xin đức cha cho biết rằng mục đích khi mà đức cha mời các vị đó về đây để họp thì đức cha cho biết mục đích là như thế nào?
Vâng, tuy nhiều mục đích lắm nhưng mà cái mục đích đầu tiên là giao hữu với nhau.
Giao hữu và
chúng tôi là ba giám mục hải ngoại cho nên để chúng ta cùng hội thảo với nhau xem mình có thể mình làm được cái gì cho khối Công giáo Việt Nam hải ngoại đặc biệt, và cũng là cái dịp để chúng ta biết thêm về tình hình giáo hội Việt Nam và đất nước Việt Nam, để chúng ta là người Công giáo nhưng mà chúng ta cũng là người công dân Việt Nam, cho nên chúng ta phải nâng đỡ giáo hội và đất nước của chúng ta. Cho nên đấy là những cái mục đích về phía của tôi. Nhưng mà về đến đây thì cộng đồng Công giáo và các linh mục và cũng như các giám mục họ lại ước ao được chúng ta chia sẻ những các cái kinh nghiệm mục vụ của mỗi châu lục với nhau. Tại vì mỗi châu lục nó có một cái sắc thái khác nhau. Cho nên đã cái đó là cái mà tôi hôm nay tôi được cơ hội để hội thảo chung với tất cả mọi thành phần của dân Chúa ở đây, là các linh mục, các phó tế, các sơ, rồi các giáo chức nữa, thành giáo sĩ và giáo chức nữa. Thành được là một cái cơ hội rất là tốt lành để mình nghe mọi thành phần diễn tả về những các cái thao thức về giáo hội và người Công giáo Việt Nam hải ngoại.
Kính thưa đức cha, thì trong vài ngày qua thì các đức cha đã bàn rất là nhiều điều, chắc chắn trong đó cũng có những vấn đề về giáo hội quê hương, về nhân quyền, về tự do tôn giáo, và hai cái điểm nổi cộm nhất mà chắc chắn là các đức cha cũng đã đề cập tới, nhưng mà có nhiều điều để chắc các đức cha chưa muốn tiết lộ, nhưng mà còn riêng hỏi riêng đức cha thôi, cái cảm tưởng của đức cha như thế nào về vấn đề mà hiện nay Trung Cộng đang muốn làm khó khăn về cái hải đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa, thì cái thái độ của đức cha như thế nào?
Thì mình là người Việt thì nhất định là dù ở hải ngoại hay là nhất trong quốc nội ấy, mình cũng phải bênh vực lấy cái giang sơn của mình. Và trong cái quá trình rất là lịch sử trong hơn 1.000 năm qua, chúng ta biết là người Trung Hoa vẫn rầm rịch để lúc nào cũng muốn cướp lấy cái quyền của cái đất nước của chúng ta, và vì cái địa dư của chúng ta nó ở một cái vị thế rất là quan trọng. Đa số là biển, chúng ta có thể cái biển Đông là cái vấn đề rất quan trọng. Cho nên tất cả về mọi mặt, về tiếng Anh nó gọi là geopolitics, như anh cha cũng biết, nó rất quan trọng. Cho nên là chúng ta phải hộ sức để cho người Việt Nam ở trong quốc nội. Và riêng đối với chính quyền Việt Nam cũng vậy, có lẽ họ cũng không biết đường hướng, cho nhân cái dịp này chúng ta hộ sức để họ thức tỉnh họ, để họ cũng cùng đứng lên tranh đấu với nền dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đấy là một cái tốt, dù chúng ta có là cộng sản chẳng nữa hay là không, mà chúng ta vẫn là người Việt chứ.
Thưa đức cha, thế về đức cha quan niệm thế nào về vấn đề mà cái sự trả lại cái tài sản của các giáo hội cho các giáo hội tại Việt Nam, thì quan niệm của đức cha, đường hướng của đức cha như thế nào?
Tôi suy tư như thế này, là có một số các cơ sở, ví dụ trường học mà họ dùng họ vẫn làm trường học, hay là một cái cơ sở nào họ dùng họ làm nhà thương hay làm clinic để giúp cho những người nghèo thực sự, thì các cái đó thì chúng ta có thể là chúng ta có rót vấn đề như vậy. Nhưng mà đây là cái mà chúng ta phải phân biệt, họ lấy đất đai của giáo hội, họ tư nhân hóa để họ đưa đi họ bán hay là họ đi làm cái cơ sở thương mại, thì cái đó thì hiển nhiên là không phải là tôn giáo, nhưng mà nó là một cái điều bất công. Cho nên cái đó chúng ta phải nói lên chứ. Cho nên là chúng ta phân biệt như vậy. Cho nên chính vì vậy mà tôi mong rằng nghĩa là giữa giáo hội Việt Nam và chính quyền cũng như các tôn giáo khác, đây là một cái đường lối mới chúng ta nên cố gắng để đối thoại với họ, để biết đâu là nhờ những các cái khung cảnh bên ngoài bây giờ với lại cái toàn cầu hóa khắp mọi nơi, thì họ hiểu biết hơn để họ cùng đi theo vào những cái ích chung của dân tộc và của mọi người Việt Nam của chúng ta.
Thì hy vọng rằng qua cái sự can đảm, cái sự dấn thân và cái lòng yêu nước, yêu xã hội quê hương Việt Nam sẽ tạo cho chúng con một cái đường đi rất là quan trọng trong tương lai. Và nhân đó chúng con xin cảm ơn Đức Cha rất nhiều.
Cảm ơn quý khán thính giả.
Kính thưa quý vị khán thính giả, ngày hôm nay chúng tôi Linh Mục Trần Công Nghị rất là hãnh diện bởi vì ngày hôm nay có ba Đức Cha tiên khởi ở hải ngoại, tức là Đức Cha Lương, Đức Cha Hiếu và Đức Cha Long đến hội họp ở đây. Và nhân dịp này thì chúng con rất là hân hạnh chào Đức Cha. Xin Đức Cha cho chúng con biết một vài cái thao thức của Đức Cha đối với lại quê hương Việt Nam, thì xin Đức Cha cho chúng con cảm tưởng.
Vâng, đối với quê hương Việt Nam thì là người con Việt thì chúng ta vẫn luôn luôn hướng lòng về quê hương, nhớ đến quê hương, nhớ đến tất cả mọi người và luôn luôn quan tâm, luôn luôn cầu nguyện cho giáo hội.
Vấn đề ba Đức Cha họp nhau thì có một cái chương trình nào cụ thể không?
Mấy bữa nay thì họp bàn rồi cũng nói đến ngoài những cái kinh nghiệm mục vụ cho cộng đoàn giáo dân tại hải ngoại này thì cũng nhắc đến một số cái vấn đề của Việt Nam thì hiện giờ thì cũng có nhiều vấn đề nhưng mà cũng có cái nhiều cái vấn đề nó cũng hơi tế nhị và phức tạp, nên chúng tôi cũng chưa có một cái chương trình nào cụ thể, nhưng mà nếu mà có thêm thời gian thì sẽ đi thêm vào, thì làm thế nào để giúp cho hỗ trợ cho giáo hội Việt Nam bằng cách này cách kia trong các cái công việc. Yeah.
Cảm ơn Đức Cha rất nhiều và chúng con nhân dịp này thì cũng chào kính Đức Cha và cầu chúc Đức Cha trong sứ mạng làm giám mục tiên khởi ở bên Canada mang lại rất nhiều thành quả mục vụ cho cộng đồng dân cư bên đó. Xin chào Đức Cha.
Xin cảm ơn.
Kính thưa quý vị khán thính giả, ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh là có mặt của Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, giám mục Việt Nam tiên khởi tại Úc Châu. Và mới đây thì ngài có tổ chức một cái buổi mà thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và nhất là cho Thái Hà. Thì qua cái cuộc thắp nến đó thì chúng con khắp nơi, người Việt Nam không những là công giáo nhưng mà những người không công giáo cũng rất là hứng khởi bởi vì cái tinh thần của Đức Cha hướng về quê hương và nhất là những lời tuyên bố của Đức Cha là tôi là dòng máu Việt Nam vẫn còn quê hương Việt Nam, thì thể ra những cái điều đó làm chúng con rất cảm kích. Vậy nhân đây khi mà Đức Cha về đây họp với lại hai Đức Cha khác của Việt Nam, Đức Cha Lương và Đức Cha Hiếu, thì xin Đức Cha cho chúng con một vài cái cảm tưởng qua cái cuộc họp này, thì Đức Cha thấy gì, nhận cảm nhận gì về cái tình hình quê hương Việt Nam?
Thưa khán thính giả, thì hôm nay theo sự mời gọi của Đức Cha Lương, chúng tôi, Cha Hiếu, Đức Cha Hiếu từ Canada và tôi từ Úc Châu tới để tham dự một cái buổi họp thân hữu để chia sẻ về những cái sinh hoạt mục vụ tại địa phương của chúng tôi. Đồng thời một cái quan tâm chung đó là vấn đề giáo hội Việt Nam đang đứng trước những cái thử thách của thời đại cũng như là sống giữa lòng của chế độ cộng sản. Thì tôi cũng nhận thấy rằng người Việt hải ngoại cũng như người Việt công giáo hải ngoại nói riêng có một cái thao thức rất là chân thành về tình hình giáo hội, về tình hình đất nước. Thực ra là những người lãnh đạo, chúng tôi cũng không thể không lắng nghe và không đáp lại những cái thao thức đó. Riêng cá nhân tôi thì như cha cũng mới đề cập tới, tại thành phố Melbourne, tại địa phận nơi tôi sinh sống, cùng với các linh mục, các tu sĩ cũng như là những người cộng tác, chúng tôi đã tổ chức cái đêm cầu nguyện thắp nến cho Thái Hà. Vì cái tính cách thời sự nó gấp rút, thành ra chúng tôi tổ chức mặc dù rằng không có nhiều thời gian cũng như là thời tiết hôm đó rất là xấu, nhưng mà thiết nghĩ rằng nó là một cái tiếng nói nào đó cho đồng bào quốc nội cũng như là tất cả những người Việt đang thao thức, đang quan tâm tới tình hình đất nước, tình hình giáo hội. Và Tôi hy vọng rằng những gì chúng tôi đã thực hiện, mặc dù là như là một cái viên gạch bé nhỏ, nhưng nó sẽ giúp để lót một cái con đường dài dẫn tới một cái con đường hy vọng, nói theo cái cụm từ của cố Hồng Y chúng ta
tới,
nhưng mà nó sẽ được lót bằng những cái viên gạch của sự hy sinh, của sự dấn thân, và chính cái viên gạch đó thành cái con đường hy vọng và dẫn tới một cái tương lai tươi sáng hơn cho giáo hội mẹ cũng như là cho quê hương đất nước của chúng ta, thưa cha cũng như là thưa quý thính giả. Nếu mọi người chúng ta đều đốt một ngọn nến thì nó sẽ tạo thành một cái ánh sáng để đẩy lùi cái bóng đêm của chế độ cộng sản. Bởi vì tôi rất là thâm tín rằng chế độ cộng sản vô thần là một bóng đêm bao phủ xuống dân tộc của chúng ta, trên giáo hội của chúng ta, và chỉ có cái ánh sáng của niềm tin, ánh sáng của sự thật, của công lý thì mới chế ngự được cái bóng đêm đó. Và tôi hy vọng rằng mọi người Việt Nam của chúng ta, công giáo cũng như là các tôn giáo bạn, đều liên kết với nhau, đều cùng nhau để hướng về một cái tương lai tươi sáng đó cho dân tộc và cho đất nước của chúng ta. Thưa cha và thưa quý thính giả.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những chia sẻ các vấn đề liên quan tới giáo hội và tổ quốc Việt Nam như nhân quyền, tự do tôn giáo, tài sản của giáo hội và lãnh thổ quốc gia liên quan tới Trường Sa và Hoàng Sa của ba vị giám mục Việt Nam tiên khởi tại hải ngoại, qua cuộc phỏng vấn của Linh Mục Doan Trần Công Nghị, Giám đốc Việt Catholic. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 thư ngõ của Công Nghị Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 với đề tài Đổi mới để hiệp thông và chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng. Của Công Nghị Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh 2011. Đổi mới để hiệp thông và chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới. Kính thưa Cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời kêu gọi của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn và Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, chúng tôi 178 đại biểu gồm 51 linh mục giáo phận, 15 linh mục tu sĩ, 29 tu sĩ, 83 giáo dân đã họp công nghị giáo phận từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 11 năm 2011 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận. Cách đây đúng một năm, Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn giáo hội tại Việt Nam cử hành Đại hội Dân Chúa từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 2010. Chúng tôi tin rằng, cũng một Thánh Thần ấy đã thúc đẩy các mục tử của chúng ta quyết định triệu tập công nghị giáo phận ngay sau khi đại hội này kết thúc, để tạo cơ hội cho mọi người tham gia công cuộc xây đắp gia đình giáo phận theo định hướng giáo hội mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ, theo đường lối của tin mừng, nhằm loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô cho mọi người. Để chuẩn bị cho công nghị, từ nhiều tháng qua, cộng đoàn dân Chúa trong các giáo xứ, giáo hạt, dòng tu và toàn thể tông đồ đã cầu nguyện, thảo luận, chọn lựa các ý kiến và đề cử đại biểu tham gia công nghị. Công nghị đã khai mạc với thánh lễ mừng Chúa Kitô là vua vũ trụ. Đấng đã đến khai mở và dẫn chúng ta vào vương quốc của sự thật và tình yêu, công chính và bình an. Mỗi ngày, trong năm buổi sáng, dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y hay của Đức Cha Phụ Tá, sau khi cùng nhau dâng thánh lễ hay đọc giờ kinh sáng, chúng tôi lắng nghe các bài tham luận rồi tổ chức họp thảo luận, chia sẻ kết quả cho nhau trong giờ đúc kết. Công nghị bế mạc với thánh lễ phong chức linh mục cho ba phó tế như biểu tượng của hồng ân được sai đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 thư ngõ của Công nghị Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1, Một góc nhìn, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một góc nhìn hôm nay và thứ năm tuần sau sẽ gửi đến quý vị và các bạn những suy nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về tin mừng Giáng sinh. Người ta bảo trên đời có ba cái đẹp tỏa sáng, một là ánh sao đêm, hai là giọt sương sớm và ba là mắt trẻ thơ. Cả ba cái đẹp ấy đều có mặt đêm Giáng sinh nơi hang đá Bethlehem. Nằm trong máng cỏ mù sương, hài nhi giáng thế vì thương cõi đời. Long lanh đôi mắt rạng ngời, tựa như lấp lánh sao trời đêm đông. Nhưng cái đẹp của lễ Giáng sinh đâu chỉ có trong lối văn tả cảnh tuyệt vời ấy, mà chính là một màu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa làm người để cứu độ muôn dân. Màu nhiệm mà thiên thần đã hát lên trong sứ điệp dành cho các mục đồng, màu nhiệm ấy là một tin mừng. Giáng sinh là một tin mừng cho nhân loại. Giáng sinh đã trở thành festival, một lễ hội, một đại lễ của nhân loại. Giáng sinh, một lễ hội không biên giới. Dù tin hay không tin vào Chúa Giêsu, mọi người đều hân hoan đón đợi, đều vui tươi mừng lễ. Giáng sinh có lẽ là ngày hội lớn duy nhất trên trái đất, được đón mừng bởi mọi quốc gia, mọi sắc tộc, mọi tầng lớp xã hội. Từ núi cao, trong rừng sâu, xuống đồng bằng, vào thị tứ giàu sang. Qua đủ mọi hình thức, nhóm vài cây củi trên rừng, thắp ngọn nến đơn sơ trong ngôi nhà bé nhỏ miền quê hẻo lánh, hay trăm ngàn ánh đèn muôn màu rực rỡ, chốn đô hội văn minh tráng lệ. Khắp nơi, đón mừng và cùng hát lên tâm tình, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Phúc âm cho Thánh Luca, chương 2, câu 14. Đặc biệt, Giáng sinh là tin mừng lớn lao cho những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh Chí Tôn, đã trở nên người phàm và ở cùng chúng ta. Đấng Hằng Hữu đã trở nên người phàm, là một kẻ sơ sinh bộc tả nằm trong máng cỏ, tại xứ Palestine, thời Augusto làm hoàng đế Roma, Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Sứ điệp tin mừng sứ thần loan báo cho những mục đồng trong đêm cực thánh, được giáo hội công bố thành tin mừng trong lễ đêm Giáng sinh. đó là tin mừng Giáng sinh thật đơn sơ, nhưng lại là tin mừng cứu độ và mãi mãi là tin mừng hiện sinh cho nhân loại. Giáng sinh, tin mừng đơn sơ. Trong đêm hồng phúc, hài nhi Giê-xu sinh ra trong hang đá. Sứ thần loan báo cho các mục đồng: này, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 11. Khung cảnh thật đơn sơ, thanh bạch, nghèo hèn. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một kẻ sơ sinh, bộc tả, nằm trong máng cỏ. Mẹ Maria và Thánh Giuse vất vả một hành trình xa xôi từ Nazareth về Bethlehem để kê khai nhân hộ khẩu. Các nơi trọ khinh người nghèo hất hủi. Hài nhi Giê-xu chào đời nơi giá lạnh. Chẳng có ai thân thích, chỉ có các mục đồng và bò lừa sưởi ấm. Chẳng có gì kỳ diệu, không có gì ngoại thường, không có gì huy hoàng được trưng dẫn như một dấu chỉ cho những mục đồng. Tất cả những gì họ thấy chỉ là một hài nhi bộc tả, một hài nhi như bao hài nhi khác, cần sự chăm sóc của người mẹ, một hài nhi sinh ra trong chuồng súc vật, và như thế, không nằm trong nôi, nhưng là trong máng cỏ. Dấu chỉ của Thiên Chúa là một hài nhi cần sự trợ giúp và đang sống trong nghèo khó. Chỉ bằng con tim, những mục đồng mới có thể thấy nơi hài nhi này sự viên mãn lời hứa của tiên tri Isaiah. Một kẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh vác quyền bính trên vai. Trích sách tiên tri Isaiah chương 9 câu 5. Dấu chỉ của Thiên Chúa là sự đơn sơ, dấu chỉ của Thiên Chúa là hài nhi, dấu chỉ của Thiên Chúa là Ngài trở nên bé nhỏ vì chúng ta. Đó là cách Ngài trị vì. Ngài không đến với quyền lực và một bề ngoài xa hoa. Ngài đến như một hài nhi vô phương tự vệ và cần sự giúp đỡ của chúng ta. Ngài không muốn choáng ngợp chúng ta với sức mạnh của Ngài. Ngài xua đi sự khiếp sợ của ta trước sự oai hùng của Ngài. Ngài xin chúng ta tình yêu. Vì thế, Ngài đã hóa chính mình thành nhỏ bé. Ngài không muốn điều gì khác nơi ta ngoại trừ tình yêu. Qua đó, chúng ta tự phát học biết cách tiếp cận với cảm giác, tư duy và ý chí của Ngài. Chúng ta học biết sống với Ngài và thực hành với Ngài sự khiêm hạ tự bỏ mình, là điều tinh túy nhất của tình yêu. Ngài đã hóa thành nhỏ bé, để chúng ta có thể hiểu Ngài, chào đón Ngài và yêu thương Ngài. Đó là Giáng sinh, tin mừng đơn sơ. Vài suy nghĩ của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An. Thứ năm tuần tới, cũng trong một góc nhìn, chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp những suy tư của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An. Giáng sinh, tin mừng cứu độ, Giáng sinh, tin mừng hiện sinh cho nhân loại. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cậu bé suy nghĩ mãi không biết phải tặng gì cho ba của mình vào dịp lễ Giáng sinh. Thật ra, cậu ta cũng không biết ba của mình thường muốn gì vào ngày lễ, thậm chí ngay cả vào ngày sinh nhật của ông ta. cậu nghĩ rằng mình có thể mua một cái áo sơ mi có in chữ 3 là số 1. Nhưng cậu cũng đoán chắc là ba của cậu không cần những thứ đó khi đang ngồi làm việc. Cậu thật sự tập trung suy nghĩ xem có thể mua món quà gì để tặng ba. Lúc nào cậu ta cũng thấy ba mình tất bật làm việc vào những ngày sắp tới lễ Giáng sinh. Cậu ta cố nghĩ xem ba của mình thường giải trí với cái gì, với hy vọng cậu cũng sẽ nảy ra một ý tưởng nào đó giúp ba cậu vui. Nhưng thực sự là cậu ta chưa từng nhìn thấy ba của mình giải trí bao giờ. Lúc nào ông ta cũng làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu, về đến nhà lại có những công việc cần đến bàn tay của ông. Hình như người ba yêu thương của cậu chẳng bao giờ có thời gian để vui chơi như những người khác, trừ chiều Chủ nhật, ông hoàn toàn dành cho việc xem đua xe. Vào ngày nghỉ, nếu ông ta không ra ngoài sân chăm sóc con chó hoặc xén cỏ trong vườn, thì ba của cậu cũng rút vào một chỗ riêng để vẽ tranh hoặc tất bật trong bếp để chuẩn bị bữa ăn. Cậu thật sự không biết làm thế nào mà ba của mình có thể hoàn thành mọi công việc hàng ngày, làm việc 9 tiếng đồng hồ, chu tất mọi thứ trong nhà, thanh toán các hóa đơn mà vẫn còn thời gian cho gia đình, đi nhà thờ và xem tất cả những trận thi đấu thể thao mà con cái của ông tham gia. Khi cậu đang ở trong khu thương mại, tìm mua quà với một vài người bạn, thì một ý nghĩ bộc nảy ra. Cậu bé chợt biết mình sẽ tặng gì cho ba vào dịp Giáng sinh này. Ba chỉ muốn mọi người trong gia đình sum họp vào các ngày lễ. Ba không thích những món quà được mua ngoài cửa hiệu. Cậu trở về nhà, đi thẳng vào phòng và chuẩn bị một món quà mà cậu đã quyết định. Cậu bé thức trắng cả đêm để thực hiện món quà này. Và cậu bắt đầu viết. Ba ơi, Giáng sinh năm nay con không tặng ba món quà mua ở cửa tiệm đâu. Và nó đây, nó là món quà Giáng sinh hoàn hảo nhất của con tặng ba, xuất phát từ đáy lòng con. Con viết tặng ba bài thơ có tựa đề Ba tôi. Ba tôi là ông sửa chữa, luôn sửa đồ đạc trong nhà. Ba tôi là ông giữ vườn, cào lá vàng mỗi mùa thu. Ba tôi là ông giúp đỡ, giúp tôi chuẩn bị làm bài. Ba tôi là ông động viên, bảo tôi làm điều tốt nhất. Ba tôi là ông trừng phạt, mỗi khi tôi làm điều sai. Ba tôi là ông công nhân, chân tay lao động suốt ngày. Ba tôi là ông đầu bếp, nấu những món ăn thật ngon. Ba tôi là ông phụ lễ, luôn giúp đỡ ông già Noel. Dù cho bạn muốn nói gì, lúc vui cũng như lúc buồn, ba tôi chính là tất cả. Trên hết, đó là ba tôi. Thương yêu ba nhiều, con
năm
của ba.
Tháng trôi nhanh, cha đâu hay khi tóc bạc màu. Biết bao xót xa, bão giông đã qua đời cha hiền. Nhìn lại một đời đi qua, cha không tiếc nuối. Nghĩ về đàn con, có còn ước mong gì hơn? Con mãi nhớ cha, luôn khuyên con biết sống làm người. Con mãi nhớ cha, cha vì con lắng lo suốt đời.
nay con thành người, biết làm chi đây báo đáp. Nguyện luôn khắc ghi ơn cha dẫn con vào đời. Thầm lặng tình người là tình cha yêu, khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba. Cao quý tình cha thanh cao mây trời, con có tình cha đời con hạnh phúc. Cuộc đời còn gì con không tình thương cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người. Ơn cha một đời con luôn ghi nhận, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha ơi. Niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha ơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.